thì vĩnh biệt. Thì vĩnh biệt không có thân tái lại trở lại thì không vĩnh biệt là gì. Nhưng mà trong cái vĩnh biệt đó, như tôi có nói một cái thí dụ, tôi nói tôi có một người bạn chí thân chí thiết, từ thuở bé cho tới ngày nay, đến 80 tuổi rồi tôi mới biết người đó. Không bao giờ họ rời tôi mà tôi không biết, tới 80 tuổi tôi mới biết họ. Thì như vậy rất là vô tình. Bây giờ quý vị biết người bạn đó là ai không? Ở đời chúng ta quen mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh. Còn nếu cái gì không có sắc tướng, không có âm thanh ấy, thì cái đó có hay không? Có không? Thí dụ hư không có hay không? Mà quý vị có bao giờ nghĩ tới hư không không? Có bao giờ nghĩ tới hư không sao? Nó có ích lợi gì mình không? Quý vị nghĩ chúng ta lọt lòng mẹ thì biết khóc qua qua là có hít thở rồi, phải không? Mà hít thở thì từ đâu mà có không khí chúng ta thở? Từ hư không. Rồi bây giờ chúng ta sống bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc, khi mà chúng ta lên giường nằm nghỉ thì lúc đó mình còn có hư không không? Nếu cái giường mà không có trống, nằm được không? Thì như vậy thì tất cả thời chúng ta đều sống trong hư không mà lại không biết hư không. Không bao giờ biết ơn hư không chút nào hết. Mà hư không có khi nào tách rời mình không? Có không? Không bao giờ tách rời mình mà mình không thèm nhớ. Bởi vì chúng ta quen nhìn với cái có hình tướng, có âm thanh, thì cái đó chúng ta nói là có. Còn cái trống rỗng chúng ta nói là không. Nếu không cái trống rỗng thì chúng ta không sống được. Quý vị thử một giờ nào đó trốn chỗ nào mà không có hư không đó, thì quý vị sống được không? Giờ đó sống được không? Không được. Vậy mà không biết, không biết ơn hư không chút nào hết. Rồi cho tới muôn sự muôn vật ở giữa, trong trái đất của mình ở, muôn vật đó nó sanh, nó sống được cũng nhờ cái gì? Cũng nhờ hư không. Thì như vậy tóm lại, hư không là cái bao bọc hoàn toàn trùm hết. Người ta sống trong nó mà không biết nó. Cũng vậy, chúng ta có được cái hư không, chúng ta có được cái tâm chân thật của mình, không bao giờ bỏ mình mà mình bỏ nó. Thí dụ như giờ khuyên chư tăng, khuyên Phật tử ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Bởi vì chúng ta lâu nay có một cái lầm lẫn quá lớn, mà Phật nói rằng chúng ta có của báo mà không biết dùng. Cứ nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ thế này, tính toán thế kia, lúc đó là tâm mình có. Nghĩ, tính thì đó là có tâm. Còn khi không nghĩ tính thì không có tâm. Đó là một cái lầm lớn. Phật chỉ chúng ta thấy rằng cái mình nghĩ tính lăng xăng đó là cái vọng tưởng hư dối. Bây giờ quý vị khởi cái nghĩ gì, nói như là cái nghĩ nóng giận đi, đường nóng giận ai, thì quý vị cứ nhìn lại coi cái nóng giận từ đâu ra. Nhìn hồi cái nó biến mất, nó không có thiệt. Còn nếu mà theo nó thì thấy đánh lộn. Còn nếu mà vừa nổi nóng, coi cái nóng là từ đâu mà có, tìm nó hồi cái nó mất tiêu, nó không thiệt. nhưng mà chạy theo nó thì đánh lộn. Như vậy thì để thấy rằng cái mà mình tưởng là tâm mình đó chính là cái hư dối không thiệt. Còn bây giờ giả sử như quý vị ngồi chơi 5 phút, 3 phút mà không có một cái khởi nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Có mình không? Nếu không có mình thì mắt đuôi rồi, tai điếc rồi, thân không biết xúc chạm rồi, mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân biết xúc chạm, đương biết rõ ràng, mà lại tưởng như không có. Cái chân thật nó hiện tiền, lại quên đi, cứ tìm cái bóng dáng, đuổi theo cái bóng dáng, do đó mà tạo nghiệp luân hồi sanh tử, không có ngày cùng. Chúng ta tu là biết rõ những cái gì thực ở nơi mình, cái gì thực ở bên ngoài, đừng có lầm lẫn. Như vậy nơi mình có cái thực mà mình không biết, cho nên Phật bảo ráng niệm Phật, ráng tọa thiền để quên những cái lăng xăng không thật đó. Ví dụ ngồi niệm Phật, mất lo niệm Phật cho đâu có nghĩ bậy, nghĩ này nghĩ nọ. Những cái nghĩ này nghĩ nọ đó là cái bóng dáng không thiệt, mà mình bây giờ cứ cho cái đó là mình. Rồi ngồi thiền, thấy nó mình buông mình bỏ, lần lần cái nó giảm, nó yếu, từ từ tới lúc nào nó lặn xuống mà mình vẫn tỉnh, vẫn sáng như thường, thì đó là cái mình thực nó đang hiện tiền. Như vậy thì cái gì sinh diệt mà mình cho nó là mình thì mình bị đi trong sanh tử. Còn cái không sanh diệt mà mình nhận chân nó được, sống thẳng với nó thì mình đi ra ngoài sanh tử. Vì cái sinh diệt như tâm mình buồn, thương, giận, ghét, cái đó có sanh diệt không? Liên miên, hết buồn tới thương, hết thương tới giận, hết giận tới ghét, đủ thứ, hết cái niệm này tới niệm kia, thì những cái niệm đó là cái niệm tạo nghiệp đưa mình đi vào luân hồi sinh tử. Nếu những niệm nó lặn hết rồi thì còn có gì tạo nghiệp? Mà không có gì tạo nghiệp thì tức là thoát ly sinh tử. Đó là cái chỗ trọng yếu Đức Phật dạy cho mình tu để thoát ly sinh tử đó. Hiểu vậy rồi thì chúng ta mới biết cái chủ yếu của đạo Phật là tìm cái chân thật sẵn ở nơi mình, đuổi cái bọn giả dối hư ảo, không có bị nó lừa gạt nữa. Thì như vậy đó là tu. Cho nên có nhiều khi tôi nói đạo Phật nó thực tế không thể tưởng tượng được, không bảo mình kiếm cái gì xa xôi mà phải thấy rõ ở mình cái gì thực, cái gì hư. Những cái hư đừng theo, sống trở về cái thực, đó là tu, chứ không có gì lạ hết. Nên chúng ta tu sống trong cái chân thực của chính mình thì đó là cái giải thoát ngày mai. Vì không tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi trong sinh tử? Như vậy cho nên chúng ta từ đây phải thấy rõ con đường tu của mình, hiểu được cái lời của Phật dạy. Không bao giờ Phật nói để cho chúng ta sợ, mà Phật muốn chỉ lẽ thật cho chúng ta biết, biết được lẽ thật đó để mà chúng ta tránh những cái khổ, để đưa tới cho an lạc. Như vậy thì tu là một cái nguồn vui, tu là một cái sức mạnh để đưa chúng ta tới chỗ an ổn muôn đời, chứ không phải là cái chuyện thường. Vì vậy mà sự tu là tối quan trọng, tối cần thiết với những con người có nhận định, có suy nghĩ, biết ngày mai không phải là hết, thì chúng ta phải chuẩn bị. Thật ra hai cái điểm mà tôi nhắc cho quý vị nhớ, ngày mai chúng ta sẽ chết, phải không? Khẳng định vậy. Giả sử quý vị đang giận ai, muốn la lối lên, cái nhớ là ngày mai mình chết, thì còn giận không? Thì hết giận liền. bởi vì nhớ được cái lẽ thật đó, cái những cái ảo tưởng kia nó mất. Để khi nào mà giận ai quá, ai làm mình phiền hà đó, mình vừa nổi cơn sân lên á, ngày mai sẽ chết ở đó sân. Cái thì nó giảm. Bởi vì lẽ thật, nếu ngày mai chưa thì ngày mai khác, cũng ngày mai sẽ chết. Ai cũng như ai, con đường phải đi tới. Như vậy thì cái đưa chúng ta tới không nghi ngờ, biết rõ vậy, thì ngừa tránh ngày nó tới đó là cái ngày sẽ bớt đau khổ, chứ đừng có để ngày tới đó rồi đau khổ càng nặng nề hơn, thì cái đó là cái vốn không biết tu.